đây là Đài Phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy tại Dallas. Hôm nay chính xác là ngày thứ Sáu rồi cô Thu Nga ơi.
Đúng như vậy, chính xác, không sai đi một ly nào hết. Thu Nga xin kính chào quý khán giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Hoàng Thủy. Ngày thứ Sáu, trời vẫn tiếp tục nóng, không có thấy cái gì mát mẻ hết. Tuy nhiên thứ Sáu thì Hoàng Thủy cũng vui lắm, phải không Hoàng Thủy?
Dạ đúng rồi đó cô Thu Nga, ngày hôm nay đã là ngày thứ Sáu rồi. Vui thì có vui, nhưng mà buồn vẫn buồn tại vì thời tiết vẫn nóng và không có cơ hội mưa nào cả. Dallas hiện giờ nhiệt độ đang là 79 độ. Hôm nay trời nắng nóng và nhiệt độ có thể lên đến là 101 độ. Ngày tối ngày hôm nay thì trời lại trong xanh, nhiệt độ thấp nhất là 78 độ, gió nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Buồn nhất là không có phần trăm cơ hội mưa. Ngày mai thứ Bảy, một vài nơi có mây nhưng trời vẫn nóng và vẫn không có một giọt mưa nào. Nhiệt độ cao nhất ngày mai là 101 độ và tối mai thì trời có một ít mây nhưng lại không có mưa bão. Thấp đến nhất nhiệt độ sẽ là 77 độ. Chủ nhật, trời lúc nắng, trời thì có lúc sẽ có nắng nhưng mà cũng có lúc sẽ có mây. Nhiệt độ cao nhất là 103 độ, nhiệt độ thấp nhất sẽ là 79 độ. Và buổi tối thì trời trong xanh, vẫn không có cơ hội mưa. Còn không biết thì ở Houston như thế nào anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, Houston thì cũng như vậy, 81 độ, nhiệt độ bên ngoài lúc này thì đã có nắng lên. Hôm nay lên cao là 96, khá là nóng và coi như là tiếp tục sẽ là cả ba con số vào buổi trưa, buổi chiều. 20% cơ hội mưa mong manh cho ngày hôm nay và gió theo hướng nam từ 10 tới 15 dặm một giờ, buổi tối xuống thấp là 78. Và qua ngày mai, ngày thứ bảy cũng như chủ nhật, hai ngày cuối tuần thì nhiệt độ cũng sẽ tiếp tục và tăng lên và chúng ta vẫn sẽ là những cái ngày nóng cho thành phố Houston. Cao nhất của những ngày cuối tuần là vào khoảng 97-98, sẽ gần như là vượt qua cái mức 100. Và buổi tối thì xuống thấp cũng tương đối khá là nóng, đó là 78-79, bởi vì phần trăm cơ hội mưa thì cũng quá ít, cũng chỉ có 10% mong manh mà thôi.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là thống đốc của tiểu bang Texas, ông Greg Abbott, đã gửi một bức thư cho Tổng thống Donald Trump đề nghị xem xét lại thuế về nhôm và thép. Theo thống đốc Greg Abbott thì chương trình thuế này có thể sẽ ảnh hưởng đến tiểu bang Texas và ông đồng thời cảnh báo rằng công ăn việc làm cũng như nền kinh tế sẽ phải chịu những hậu quả vì chương trình thuế đối với nhôm và thép này. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến chính sách về di trú và các vấn đề tại đường biên giới thì đã có thêm nhiều lời phàn nàn đang ngày một tăng cao. Các quốc gia thuộc châu Mỹ Latin đang tìm kiếm những cái giải pháp, trong đó chấm dứt chương trình không khoan nhượng đối với chương trình di trú của Tổng thống Trump. Và một bản tin nóng trong ngày hôm nay cho biết một tay súng đã nổ súng vào một tòa soạn báo tại khu vực Maryland, khiến cho 5 người đã bị thiệt mạng. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến việc chủ nhân các phòng tranh đang đoàn kết lại với nhau trước những cái tình hình bất ổn trong tương lai của ngành nghệ thuật, khi mà gần 20 chủ các phòng tranh đã hợp lại với nhau để mà quảng bá cho thành phố Houston như là một nơi đến của những nhà sưu tập. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với cô Thu Nga.
Hôm nay thì cũng như là bản tin ở Houston, một người đàn ông trang bị lựu đạn khói và súng ngắn tấn công những nhà báo ngay tại khu vực làm báo ở Điện Capitol của Maryland vào ngày hôm qua, giết chết 5 người trước khi cảnh sát đến ngay hiện trường và đã bắt được hung thủ. Cảnh sát nói kẻ tình nghi là người da trắng tuổi trong khoảng 30, đã dùng shotgun chạy vào trong cái khu tờ Capitol và sau khi mà hắn đã dùng cái mạng mà social media để đe dọa thẳng vào tờ báo, nhân viên công lực nói kẻ tình nghi tự xưng tên là Ramos. Và một bản tin nói về một nhóm thành viên của United Forward đã bắt đầu xuất phát sáng ngày thứ Năm để cùng gia nhập với hội có tên rất dài là The American Civil Liberty Union's Family Belong Together để biểu tình ở biên giới. Một sở của Cleveland đang nhắm vào cuộc cách mạng cho ngành nông nghiệp. Nó không cách xa của phía nam của Chisholm Trail Parkway là mấy, là một cái tấm bảng đường với có vẻ như một kiểu building warehouse. Khi người lái xe ngang qua chắc không chú ý vì nó giống như là building của Walmart Distribution Center. Bên kia center là nhìn thấy những đồng ruộng không biết là trồng gì với những greenhouse lớn ở gần đường cái. Và bên trong greenhouse là những hàng các loại produce như là xà lách, kale, bok choy, rau cải xanh từ sàn cho tới trần. Họ trồng theo kiểu thẳng đứng, cho nên gọi là cuộc cách mạng vertical. Một bản tin nói về một người đàn bà đã đưa đơn kiện tiệm Massage Envy cho rằng họ đã tấn công tình dục bởi một người làm việc ở đó gọi là Massage Therapist. Người đàn bà được giới thiệu trong bản kiện tên là Chendo 115, đó là danh hiệu. Và bà nói bà bị tấn công bởi một người đàn ông cũng tên là danh hiệu là Stingray Sagado, người được đặt tên trong lawsuit cùng với tiệm Massage Envy. Bản tin cuối nói rằng có 1 triệu gallon chất phế thải nguyên chất đã tràn ra từ một ống dẫn phế thải đã bị bể và đã chảy ra White Rock Lake ở Dallas. Ống pipe này đã bị bể lúc 3 giờ 45 phút chiều ngày thứ Tư và đội sửa chữa đang làm việc gần chỗ bán xe dealership Toyota ở Preston Road ở Plano. Và đó là những bản tin ở trên báo Dallas. Trở lại với Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Thu Nga. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì có bản tin liên quan đến việc là một người đàn ông với cái việc mà phản đối chống lại một cái tờ báo tại Maryland đã dùng một cái khẩu súng ngắn cũng như là lựu đạn khói và tấn công bắn qua cái cửa kính của phòng tin tức nơi mà có các nhân viên đang làm việc. Và với cái vụ này đã làm thiệt mạng 5 người và làm bị thương 2 người khác ngày hôm qua thứ Năm, trong một cái vụ bắn mà theo cảnh sát nói rằng là đã có cái sự tính toán từ trước. Cái cuộc tấn công ngày hôm qua liên quan đến các cái nhà báo thì được cho là nguy hiểm nhất từ trước tới giờ ở Hoa Kỳ. Cảnh sát địa phương cho biết là sau khi cái vụ việc xảy ra tại Maryland thì cái việc an ninh an toàn cho những cái phòng tin tức trên khắp Hoa Kỳ đã được siết chặt. Một cái thư điện tử được gửi đến các cái giới chức thực thi pháp luật tại Maryland đã xác định nghi can gây ra vụ việc là Jared Ramos, 38 tuổi, và cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục tìm thêm những bằng chứng có liên quan tại nơi ở của Ramos ở khu vực Lawrence, Maryland. Ramos trong năm 2015 đã thua một cái vụ kiện chống lại cái tờ báo này vì cho rằng là đã có các bài viết phỉ báng lại người này vào năm 2011. Thì cái bài viết đã cung cấp một cái tài khoản nói về việc nhận tội của Ramos liên quan đến cái việc quấy rối một người phụ nữ trên phương tiện truyền thông xã hội. Ngày hôm qua thì cảnh sát đã đến hiện trường trong vòng 1 đến 2 phút khi mà phát súng đầu tiên nổ ra, và khi tới đây đã bắt giữ Ramos khi mà anh đang ẩn nấu dưới một chiếc bàn trong cái phòng tin tức. Theo giới chức hàng đầu của hạt NRD nơi cái vụ tấn công xảy ra, tay súng thì bị cho là đã không hợp tác với những cái nhân viên điều tra, và anh mang theo các cái hộp lựu đạn có chứa cái lựu đạn khói cũng như là cái khẩu súng ngắn sử dụng bên trong tòa nhà. Cảnh sát trưởng của quận hạt NRD William Kraft nói là gần như là cái việc này đã được chuẩn bị từ trước, và cái ý định mà gây ra thương vong và thương tích cho những cái người làm việc trong tòa soạn báo là cố tình chứ không phải chỉ là vô tình mà thôi. Cảnh sát cho biết là tất cả các cái nạn nhân bị giết là nhân viên của tòa soạn Capital Gazette, tức là Gerard Fridgman, Ruth Hines, John McNamara, Rebecca Smith và Wendy Winters. Cảnh sát cho biết là các cái phòng mà tin tức gần đây cũng như là những cái tòa soạn báo gần đây thì cũng đã nhận được những cái mối đe dọa bạo lực thông qua các cái phương tiện truyền thông xã hội, những cái bài viết trên Facebook. Một cái phóng viên của tờ Gazette là Phil Davis ngày hôm qua khi mà chứng kiến cái vụ việc trên và đã thoát được cái vụ đó thì đã nói trên Twitter rằng là không có gì đáng sợ hơn khi mà nghe những cái viên đạn được bắn liên tục và phải núp mình ở dưới cái bàn làm việc và lo sợ rằng là mình sẽ bị ảnh hưởng. Và Davis cũng mô tả cái việc ngày hôm qua khi mà tay súng Ramos tấn công vào cái tòa soạn báo thì giống như là đang ở trong một cái vùng mà chiến tranh, và những viên đạn có thể đi bất cứ, có thể bắn ra bất cứ lúc nào, chúng ta vẫn có thể bị dính những cái viên đạn đó. Cảnh sát cũng đã bao vây cái khu vực này khoảng 4 dặm về phía tây của khu vực Maryland và di tản hơn 130 cư dân sống gần cái tòa soạn báo này. Và giám đốc điều hành của quận hạt NRD là Steve Church nói rằng là cái hành động này dường như là sói đơn độc và nó không có bất cứ ai coi như là không có bất cứ ai đứng phía sau cái việc này. Và cảnh sát trưởng của thành phố Lawrence là Richard McLaughlin cho biết rằng là cái tòa nhà, cái nơi ở của Ramos ngày hôm qua thì khi mà được khám xét thì cũng đã cho những người sống ở những khu vực gần đó di tản đến những nơi an toàn hơn. cái tòa soạn báo Capital Gazette là tờ báo hàng ngày của Annapolis được nhiều người ở thủ phủ Maryland đọc rất là nhiều. Và mỗi một cái ngày như vậy á, thì hàng ngày như vậy nó sẽ có khoảng 29.000 các cái tờ báo được in ấn. Và ngày Chủ nhật con số này là 34.000. Và cái đội ngũ mà làm việc cho tờ báo này lên tới 31 người. Theo những cái điều tra ban đầu cho biết rằng Ramos đã làm việc tại văn phòng liên bang thống kê lao động. Và theo luật sư của người này cho biết là ngày hôm qua thì vẫn chưa thể xác định là liệu Ramos có còn làm việc hay không hay đã nghỉ tại cái văn phòng này. Và trong một cái cuộc phỏng vấn với cái đài ABC Television địa phương ngày hôm qua, thì một người đàn ông làm việc trong một văn phòng khác cũng cùng trong tòa nhà nói rằng là ông đã nghe một cái tiếng nổ rất là lớn và nhìn ra ngoài văn phòng á, thì thấy một người đàn ông đã bị bắn và coi như là một người khác thì bị dính các cái mảnh thủy tinh vỡ và một người khác nữa thì cầm một khẩu súng ngắn ở phía trước cái tòa soạn báo. Và cái người này nói thêm rằng là khi mà thấy Ramos cầm cái một cái vật giống như là khẩu súng ngắn, một cái khẩu súng ngắn và đi vào tòa nhà và liên tục bắn ra những cái phát đạn mà không có nói bất cứ điều gì. Và sau đó thì như mọi người đã thấy rằng là đã có những cái việc đáng tiếc xảy ra và đã có 5 người thiệt mạng cũng như là những người khác bị thương. Và hiện thì các cái giới chức, những người điều tra, những nhân viên công lực thì vẫn tiếp tục điều tra thêm Ramos là tại sao mà lại có những cái việc này và cũng loại trừ rằng không biết có những cái vấn đề liên quan tới thần kinh hay không. Xin quay trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thưa quý vị, bản tin tiếp theo liên quan đến việc phản đối chính sách di dân bất hợp pháp. Thì một vài trăm nhà hoạt động ngày 28 tháng 6 ngày hôm qua đã chiếm đóng một cái văn phòng làm việc của Quốc hội Hoa Kỳ, hô khẩu hiệu lên án chính sách không nương tay của Tổng thống Donald Trump đối với việc di dân bất hợp pháp. Những cái người biểu tình sau đó lần lượt được xếp hàng và bị cảnh sát giải đi vì không chịu tuân lệnh cảnh sát rời khỏi tòa nhà. Phần lớn những người trong số khoảng 500 người biểu tình là phụ nữ. Họ mặc áo trắng, ngồi bệt xuống sàn của tòa nhà văn phòng Thượng viện Hart và chùm lên các chiếc chăn bạc kim loại. Những cái hình ảnh này là tượng trưng cho những chiếc chăn mà phát cho trẻ em là con của những người mà di dân vượt biên vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Họ đã làm một cái cuộc tuần hành mang tên là Women's March, bắt đầu từ ở Mỹ khi mà Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức vào năm 2017 và sau đó là mở rộng trên thế giới, đã kêu gọi phụ nữ bất chấp những cái rủi ro bị bắt giữ để tham gia những cuộc biểu tình cho ngày hôm qua. Và trước khi tới trụ sở của Quốc hội thì những người biểu tình tuần hành dọc theo hai con phố Pennsylvania, họ đi tới khách sạn quốc tế Trump và họ dừng lại hô vang khẩu hiệu shame, nghĩa là xấu hổ. Họ phản đối cái chính sách mà truy tố tất cả các di dân vượt qua biên giới Hoa Kỳ bất hợp pháp. Hơn 2.000 trẻ em đi theo bố mẹ sang Hoa Kỳ bất hợp pháp bị đưa về các trung tâm tạm cư, trong khi bố mẹ chúng bị giam cầm chờ ngày ra tòa di trú. Chính sách này đã gây rất là nhiều phản ứng dữ dội, đến nỗi mà Tổng thống đã phải ký sắc lệnh ngừng việc chia cắt này. Tuy nhiên, đa số các em bị chia cắt trước đó tới nay vẫn chưa được đoàn tụ với bố mẹ của mình. Tòa Bạch Ốc kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua luật di trú để mà giải quyết được cái vấn đề này. Các cuộc biểu tình lớn hơn đã được lên kế hoạch diễn ra vào thứ Bảy này tại thủ đô Washington DC và các thành phố trên cả nước. Anh Đăng Khoa. Anh Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất tại Houston Chronicle có một phần tin liên quan đến vị thống đốc của tiểu bang Texas là ông Greg Abbott đã gửi một bức thư đề nghị Tổng thống Trump xem xét lại chương trình thuế nhập khẩu đối với nhôm và thép, bởi vì cho rằng chương trình này sẽ làm chậm sự phát triển của nền kinh tế của tiểu bang Texas và có thể gây nguy hiểm cho sự phát triển của kỹ nghệ dầu hỏa và khí đốt. Trong bức thư được viết một cách rất cẩn thận, ông Abbott nói rằng kỹ nghệ dầu hỏa của tiểu bang dựa nhiều vào việc nhập khẩu thép, đặc biệt cho các loại giếng khoan, các đường ống và một số dự án khác. Và ông cho biết thuế quan có thể ngăn chặn các khoản đầu tư hơn nữa vào kỹ nghệ dầu hỏa vốn chỉ mới phục hồi sau 3 năm bị suy thoái nặng nề. Bức thư đánh dấu một sự bất đồng hiếm hoi giữa ông Trump và ông Abbott, vốn trong nhiều tháng vừa qua vẫn ủng hộ mạnh mẽ với hầu như các vấn đề chính sách của chính quyền Trump, ngay cả khi là các lãnh đạo khác của đảng Cộng Hòa tìm cách tránh xa hoặc chống đối. Thương mại là một vấn đề đặc biệt khó khăn đối với ông Abbott và các giới chức của tiểu bang Texas, vốn do đảng Cộng Hòa kiểm soát trong một năm bầu cử quan trọng như năm nay. Texas xuất khẩu nhiều sản phẩm hơn bất kỳ tiểu bang nào khác, và mục tiêu chính của đạo luật thuế quan của chính quyền Trump là các quốc gia Canada, Trung Cộng, Mỹ Tây Cơ và Liên minh châu Âu. Thì các sản phẩm tiểu bang Texas xuất khẩu vào các quốc gia này chiếm khoảng 2/3 trong tổng số 265 tỷ Mỹ Kim hàng hóa mà các công ty của tiểu bang Texas bán tại thị trường nước ngoài vào năm 2017. Trong tháng 3, thì ông Trump đã áp dụng thuế 25% đối với thép và thuế nhập khẩu 10% đối với nhôm trên hầu hết các quốc gia, bao gồm cả Trung Cộng, và extend ra trong tháng 6 đối với Mỹ Tây Cơ, Canada và Liên minh châu Âu. Ông Trump còn gây thêm nhiều bất ổn cho các công ty của tiểu bang Texas và nền kinh tế của tiểu bang bằng cách đe dọa sẽ loại bỏ chương trình Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, vốn quen gọi là NAFTA, và điều này sẽ làm nảy sinh các rào cản đối với thị trường xuất khẩu lớn của tiểu bang như là Mỹ Tây Cơ và Canada. Trong bức thư mà ông Abbott gửi cho ông Trump, thì ông Abbott lưu ý rằng chỉ riêng tiểu bang Texas đã có 225.000 công ăn việc làm trong kỹ nghệ dầu hỏa như là thăm dò, khai thác, sản xuất và dịch vụ. Con số này gần gấp đôi số công ăn việc làm trong kỹ nghệ thép và nhôm của cả nước. Và ông nhấn mạnh rằng ảnh hưởng của thuế quan sẽ đặc biệt nghiêm trọng tại tiểu bang Texas, trong đó nhập khẩu hơn 8.3 tỷ Mỹ Kim tiền thép và nhôm trong năm ngoái, nhiều nhất so với hầu hết các tiểu bang. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, cùng với khoảng là 100 dân cư của địa phương trong vùng phụ cận, thành viên của United Forward đã rời từ St. Luke Lutheran Church ở Richardson vào lúc 2 giờ 30 sáng để có thể cùng biểu tình ở Brownsville bắt đầu lúc 11 giờ sáng ngày thứ Năm hôm qua. Những người biểu tình từ Laredo, Austin, Houston, San Antonio và những thành phố khác đã tập trung tại Lanier Park dọc theo cái con đường Brownsville Federal Court, nơi mà người lớn di dân đang đối diện với tội là đã xâm nhập biên giới. Trong khi con nít thì bị giữ riêng biệt từ cha mẹ và thường thường chúng được gửi tới các shelter trong khắp nước. Người tổ chức của United Forward cho chuyến đi này nói rằng họ thấy những đứa con nít trên truyền thanh, truyền thông và nghe việc này hoặc là nghe việc này bằng hình thức riêng tư về những đứa con nít. Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đã tuyên bố trong tháng 4 từ luật của nội các Trump gọi là Zero Tolerance Policy nhắm thẳng đến những người lớn xâm nhập vào nước Mỹ không có giấy tờ. Nhiều người đã vào từ Mexico, Guatemala, El Salvador và Honduras. Gia đình chia cắt đã bắt đầu trong tháng 4 và tháng 5, nhưng mà làm cho cả thế giới chú ý vào giữa tháng 6 khi cơ quan The Homeland Security tuyên bố là đã chia cắt ít nhất là 2.000 trẻ em ra khỏi cha mẹ chúng kể từ khi policy được công bố. Ngày 20 tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã đảo ngược policy bằng cách ký một lệnh nữa giữ gia đình lại với nhau sau khi họ đã đi qua biên giới thay vì tách rời họ. Nhưng nó không nói rõ về cái policy Zero Tolerance sẽ thực hiện như thế nào. Ngày thứ ba thì thẩm phán ở California đã phán là nhân viên công lực biên giới cho con nít gặp lại gia đình trong vòng 30 ngày tới. Tuy nhiên sự việc vẫn còn đang sôi nổi cho tới khi tất cả mọi gia đình được gặp lại nhau. Ở Tarrant County, hội United Forward đã được thúc đẩy bởi thành phố và quận về việc là phải tuân hành theo policy như là cái luật Senate Bill 4 phải hợp tác với nhân viên công lực khi họ hỏi về tình trạng di trú của mình. Ngày thứ Bảy này, hội United Forward và những hội khác sẽ có một cuộc biểu tình lúc 10 giờ sáng trước tòa Tarrant County Courthouse và các quận, các thành phố khác để chống lại cái luật gọi là cái luật tên là The Zero Tolerance Policy. Và đó là cái bản tin chính trong ngày hôm nay. Trở lại với Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy tại Dallas.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau một vài quảng cáo của Doven.
Dạ vâng, thưa quý vị, kính mong quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và theo dõi những chương trình trong ngày 7 giờ đến 8 giờ tin tức nối kết hai miền, 8 giờ đến 8 giờ 30 đồng hành cùng World Cup, 9 giờ 30 đến 10 giờ kinh tế thị trường chứng khoán, 12 giờ đến 12 giờ 30 tin tức nối kết, 2 giờ đến 3 giờ trong nhà ngoài phố, 3 giờ 15 đến 4 giờ di trú nhập tịch, 5 giờ rưỡi đến 6 giờ nhật báo truyền thanh, nhịp cầu thân yêu Đài Á Châu Tự Do. Và thưa quý vị có thể nghe đài Radio Sài Gòn Dallas bằng các phương tiện như sau. Nghe trên radio trong xe hoặc trong nhà qua làn sóng 1600 AM. Nghe trên website ở địa chỉ saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Hoặc quý vị cũng có thể nghe bằng điện thoại suốt 24 giờ trong ngày. Hiện giờ đang là số 425-585-1563. 425-585-1563. Hoặc quý vị cũng có thể download app Sài Gòn Dallas Radio. Lưu ý là app trên cell phone của quý vị tên là Sài Gòn Dallas Radio, có logo của đài 1600 AM với hình mặt trăng và cây trúc. Và không biết hôm nay cô Thu Nga có tin tức gì loan báo với mọi người không ạ?
Cái tin tức mà quan trọng là thông báo của cộng đồng người Việt quốc gia vùng Dallas và các vùng phụ cận, đó là việc biểu tình và thắp nến vào ngày 7 tháng 7 lúc 7 giờ chiều cho đến 10 giờ tối tại Cali Sài Gòn Mall. Và đây là cái đêm gọi là đêm thắp nến cầu nguyện để cho kêu gọi quý đồng hương hãy tham gia đêm văn nghệ đấu tranh thắp nến cầu nguyện và biểu tình. Nhắc lại là ngày 7 tháng 7 lúc 7 giờ chiều cho đến 10 giờ tối, quý vị nhớ tham gia đông đủ. Và nếu mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc, xin gọi cho cộng đồng Dallas ở số 972-666-1168. Và đến đây xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.